Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Mến chào quý thính giả, chương trình phổ biến pháp luật hôm nay chúng tôi gửi đến quý thính giả các nội dung trong điều 60 đến điều 63 của luật khám bệnh chữa bệnh năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Điều 60, trách nhiệm của cơ sở khám bệnh chữa bệnh. 1. Tổ chức việc sơ cứu cấp cứu khám bệnh chữa bệnh kịp thời cho người bệnh. 2. Thực hiện quy định về chuyên môn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Chịu trách nhiệm về kết quả khám bệnh chữa bệnh của người hành nghề thuộc thẩm quyền quản lý. 3. Công khai thời gian làm việc và danh sách người hành nghề thời gian làm việc của từng người hành nghề tại cơ sở. 4. Niêm yết giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, giá dịch vụ chăm sóc hỗ trợ theo yêu cầu tại cơ sở và trên hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh chữa bệnh. 5. Bảo đảm việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề theo quy định của luật này. 6. Bảo đảm các điều kiện cần thiết để người hành nghề thực hiện khám bệnh, chữa bệnh. 7. Tự đánh giá chất lượng và công khai kết quả đánh giá chất lượng theo quy định tại khoản 3 và khoản 5 điều 58 của luật này. 8. Chấp hành quyết định quy động, điều động của cơ quan, người có thẩm quyền trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp. 9. Tổ chức lực lượng bảo vệ, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất để bảo đảm an ninh trật tự phù hợp với hình thức tổ chức, quy mô của cơ sở, phối hợp với cơ quan công an có thẩm quyền trong việc tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh, thông báo cơ quan công an có thẩm quyền trên địa bàn để phối hợp triển khai các biện pháp bảo vệ người bệnh là người bị bạo lực xâm hại. 10. Giới thiệu chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác phù hợp tình trạng bệnh và yêu cầu của người bệnh trong các trường hợp sau đây. A. Tình trạng bệnh vượt quá khả năng chuyên môn hoặc không thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở. B. Theo yêu cầu của người bệnh, người đại diện của người bệnh và được sự đồng ý của người hành nghề trực tiếp điều trị cho người bệnh hoặc người trực lâm sàng. C. Tạm dừng hoặc đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép hoạt động. D. Gặp sự cố bất khả kháng mà không thể tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận điều trị cho người bệnh. 11. Tham gia các hoạt động y tế dự phòng theo quy định của pháp luật. 12. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của chính phủ.
Điều 61. Cấp cứu. 1. Hoạt động cấp cứu bao gồm cấp cứu tại cơ sở khám chữa bệnh, cấp cứu ngoại viện. 2. Việc cấp cứu phải được thực hiện trên cơ sở đánh giá phân loại, áp dụng các biện pháp chuyên môn kỹ thuật phù hợp với tình trạng của người bệnh. Trong trường hợp cần áp dụng những biện pháp cấp cứu khẩn cấp mà chưa có sự đồng ý của người đại diện của người bệnh, thì người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh hoặc người trực lãnh đạo của cơ sở khám chữa bệnh có quyền quyết định. 3. Khi việc cấp cứu cần sự hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, thì tùy từng trường hợp cụ thể, cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây. Tổ chức hội chẩn theo quy định tại điều 64 luật này, đề nghị cơ sở khám chữa bệnh khác hỗ trợ cấp cứu, hỗ trợ khám bệnh chữa bệnh từ xa, chuyển người bệnh cấp cứu đến cơ sở khám chữa bệnh phù hợp. 4. Cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm ưu tiên điều kiện tốt nhất về nhân lực, thiết bị y tế, thuốc cho việc cấp cứu người bệnh và chuyển người bệnh cấp cứu đến cơ sở khám chữa bệnh phù hợp. 5. Hoạt động cấp cứu ngoại viện bao gồm hoạt động sơ cứu do người có kiến thức hoặc đã qua đào tạo về cấp cứu ngoại viện thực hiện, hoạt động cấp cứu do cấp cứu viên ngoại viện hoặc người hành nghề thực hiện. 6. Hệ thống cấp cứu ngoại viện được tổ chức dựa trên các tiêu chí cơ bản sau đây, phù hợp với quy mô dân số, phù hợp với đặc điểm địa lý từng địa bàn, bảo đảm khả năng tiếp nhận vận chuyển người bệnh đến cơ sở khám chữa bệnh trong khoảng thời gian ngắn nhất. 7. Kinh phí cho hoạt động cấp cứu ngoại viện bao gồm ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho đầu tư thiết lập hệ thống cơ sở cấp cứu ngoại viện của nhà nước, hệ thống tiếp nhận thông tin và điều phối cấp cứu, chi phí vận chuyển sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh trong quá trình vận chuyển cấp cứu đối với trường hợp tai nạn, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh, chi phí quản lý vận hành sơ cấp cứu ngoại viện của nhà nước. Người sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện chi trả chi phí sử dụng dịch vụ theo quy định tại điều 18 và điều 110 của luật này, trừ trường hợp quy định tại điểm A khoản này. 8. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức hệ thống cấp cứu ngoại viện của nhà nước trên địa bàn quản lý. 9. Chính phủ quy định chi tiết việc bảo đảm kinh phí cho hoạt động cấp cứu quy định tại điểm A khoản 7 điều này.
Điều 62. Khám bệnh, chỉ định phương pháp chữa bệnh và kê đơn thuốc. 1. Việc khám bệnh chỉ định phương pháp chữa bệnh và kê đơn thuốc phải tuân thủ quy định về chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc công nhận. 2. Người hành nghề được giao nhiệm vụ khám bệnh chữa bệnh có trách nhiệm sau đây. A. Khám bệnh, chỉ định phương pháp chữa bệnh và kê đơn thuốc kịp thời, chính xác và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. B. Căn cứ vào tình trạng bệnh của người bệnh, áp dụng điều trị ngoại trú, điều trị ban ngày hoặc điều trị nội trú. Trường hợp người bệnh phải điều trị nội trú mà cơ sở khám bệnh chữa bệnh không có giường điều trị nội trú thì phải giới thiệu người bệnh đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh phù hợp.
Điều 63. Sử dụng thuốc trong điều trị. 1. Việc sử dụng thuốc trong khám chữa bệnh phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây. Chỉ định sử dụng thuốc khi thật sự cần thiết, đúng mục đích, an toàn, hợp lý, hiệu quả. Việc kê đơn thuốc phải phù hợp với chẩn đoán bệnh, tình trạng bệnh của người bệnh. Bảo quản, cấp phát và sử dụng thuốc đúng quy định. 2. Khi kê đơn thuốc, người hành nghề phải ghi đầy đủ rõ ràng vào đơn thuốc hoặc hồ sơ bệnh án, thông tin về tên thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng và thời gian dùng, không kê đơn thực phẩm chức năng trong đơn thuốc. 3. Khi cấp phát thuốc cho người bệnh, người hành nghề được giao nhiệm vụ cấp phát thuốc có trách nhiệm sau đây: kiểm tra đơn thuốc, phiếu lãnh thuốc, tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, liều dùng, cách dùng. Kiểm tra đối chiếu đơn thuốc với các thông tin về tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, hạn dùng và số lượng khi nhận thuốc. Kiểm tra đối chiếu họ tên người bệnh, tên thuốc, dạng thuốc, nồng độ, hàm lượng, liều dùng, cách dùng, thời gian dùng trước khi cấp phát thuốc cho người bệnh. Đối với người bệnh điều trị nội trú phải ghi chép đầy đủ thời gian cấp phát thuốc, theo dõi phát hiện kịp thời các tai biến và báo cho người hành nghề trực tiếp điều trị. 4. Người bệnh có trách nhiệm dùng thuốc đúng theo hướng dẫn của người hành nghề. Người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh kịp thời thông báo cho người hành nghề hoặc cơ sở khám chữa bệnh về các dấu hiệu bất thường sau khi người bệnh dùng thuốc. Đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.